Ôi, xin chào tất cả mọi học viên. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài 21 Định nghĩa thần học về đức ái. Chúng ta đã nói qua về những cái khái niệm chung chung về tình yêu, về lòng yêu mến, về đức ái vân vân. Mà đó là chỉ là những khái niệm thông thường nhé. Thì chúng ta nói về vấn đề gọi là định nghĩa theo về thần học, đức ái nghĩa là gì? Đức ái định nghĩa là nhân đức siêu nhiên. Nhờ đó chúng ta yêu mến Chúa như điều thiện hảo tối thượng và yêu thương bản thân cũng như các thủ tạo khác vì Chúa. Thứ nhất, đức ái chúng ta biết là một trong ba nhân đức đối thần, cho nên nó là một nhân đức siêu nhiên như đã nói rồi nha. Vì là nhân đức siêu nhiên cho nên chúng ta không thể tự mình, tự bản thân, tự nỗ lực riêng của mình mà có được, mà khi Chúa ban cho ai người đó mới có nha. Nhờ cái nhân đức siêu nhiên này chúng ta yêu mến Thiên Chúa như là một điều thiện hảo tối thượng. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa chủ yếu bởi vì Thiên Chúa là điều thiện hảo tuyệt đối, là cái điều tốt đẹp, là cái điều thiện mỹ tuyệt đối, cho nên chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Bởi chúng ta biết là con người chỉ có thể yêu được tốt, có phải không? Con người chỉ có thể yêu điều tốt, chỉ có thể thích cái điều gì tốt, điều gì đẹp, chứ không ai có thể yêu hay là thích một cái điều xấu hay là một cái điều mà không có hoàn hảo. Chúng ta luôn luôn tìm cái điều tốt nhé, tìm cái điều đẹp. Vậy thì khi Thiên Chúa là điều thiện hảo tối thượng, có nghĩa là Ngài là cái điều tốt tuyệt đối rồi, thì đương nhiên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, không có lựa chọn nào khác, sẽ không có lựa chọn nào khác. Cho nên đối tượng chính yếu của đức ái là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, bởi vì Ngài là cái điều tốt đẹp nhất, tuyệt đối mà chúng ta có thể có được, là một cái điều thiện hảo hoàn hảo nhất. Và nó tuyệt vời nhất bởi vì nó bao gồm tất cả những điều thiện hảo khác, tất cả những điều tốt đẹp khác. Chúng ta biết trên trần gian này có nhiều điều tốt đẹp, tuy nhiên rồi có rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta thấy con người, mỗi người cũng làm những điều tốt đẹp, nó là tác phẩm của Thiên Chúa. Rồi quê hương đất nước chúng ta cũng là những điều tốt đẹp. Rồi trái đất, vũ trụ cũng là những cái gì rất tốt đẹp. Rồi mọi tạo vật xung quanh chúng ta thấy cơ bản chúng là những gì tốt, rất là tốt đẹp. Bởi vì mỗi một cái tạo vật đó, mỗi cái thụ tạo đó, nó nói lên một phần nào nhỏ về cái sự hoàn hảo của Thiên Chúa. Nó là hình ảnh mô phỏng một phần nào đó về cái điều thiện hảo nơi Thiên Chúa. Vậy mà Thiên Chúa là đấng thiện hảo tuyệt đối và bao gồm hết tất cả những điều tốt đẹp đó, bởi vì chính Thiên Chúa đã dựng nên tất cả những điều tốt đẹp khác. Sở dĩ trần gian này có những điều tốt đẹp chúng ta thấy nha, những cái điều kỳ diệu, cho nên chúng ta yêu mến Thiên Chúa là bởi vì vậy, bởi vì Ngài bao gồm hết, Ngài tóm gọn hết tất cả những cái tốt đẹp khác, và Ngài là điểm xuất phát của tất cả những điều tốt đẹp khác. Cho nên bản chất của tình yêu là điều tốt, và đối tượng mà chúng ta yêu, chúng ta hướng tới là bao giờ cũng là điều tốt nha. Có thể là tốt thực sự hay là tốt ảo, nhưng mà chắc chắn không ai lại đi tìm cái điều xấu bao giờ. Không thể, chúng ta không thể yêu điều xấu được nha. Bởi vì con người chỉ yêu điều tốt, điều thiện hảo, cho nên đối tượng càng tốt, càng thiện hảo bao nhiêu thì đương nhiên nó càng cuốn hút chúng ta bấy nhiêu. Vậy thì nếu điều tốt mà đạt tới cái mức gọi là tối thượng, tức là hoàn hảo nhất, hoàn hảo tuyệt đối, thì đương nhiên con người không thể không đi tìm, không thể không yêu mến Thiên Chúa được. Đó, điều đó là bản chất của tình yêu, bản chất của lòng yêu mến là như vậy. Cái gì càng tốt, càng thiện hảo thì con người càng yêu mến. Cho nên nếu như thực tế trên trần gian này vẫn còn có những người không yêu mến Thiên Chúa nhé, thậm chí họ thù ghét Thiên Chúa, lý do là bởi vì họ chưa biết Thiên Chúa là đấng hoàn hảo như thế nào, chưa biết Thiên Chúa là đấng tốt đẹp như thế nào, cho nên họ chưa yêu mến Thiên Chúa Thậm chí họ không ưa Thiên Chúa hay là họ thù ghét Thiên Chúa là bởi vì họ có những quan điểm sai lầm về Thiên Chúa. Đối tượng thứ yếu của đức ái là cái gì? Là tất cả các tạo vật khác. Chúng ta yêu mấy Thiên Chúa chính yếu bởi vì Ngài là đứng hoàn hảo tuyệt đối. Đó là cái đối tượng chính. Còn đối tượng thứ yếu là gồm tất cả các thụ tạo khác mà Thiên Chúa đã dựng nên. Chúng ta biết tất cả các thụ tạo khác thì xét trong cùng chúng cũng có cái đẹp ở trong đó, và chúng có những cái tốt đẹp ở trong bản thân chúng, cho nên chúng ta cũng yêu chúng, nhưng mà không phải yêu chúng vì chúng nhá, mà yêu chúng bởi vì chúng là hình ảnh nhá, chúng là hình ảnh, chúng là diễn tả một phần nào cái điều tốt đẹp của Thiên Chúa, nên là chúng ta cũng yêu thương những cái phần đó nhá. Ví dụ chúng ta yêu các thiên thần, chúng ta yêu các con người, yêu ông bà cha mẹ, chúng ta yêu những người khác, yêu tha nhân, yêu những con vật, yêu thiên nhiên, vân vân, thì bởi vì tất cả những cái thụ thảo đó nha, nó phần nào diễn tả cái điều tốt đẹp ở đời Thiên Chúa, cho nên chúng ta yêu chúng không phải vì chúng, bởi vì chúng ta biết rõ là chúng là hoàn toàn là giới hạn nhá. Cho nên chúng ta sở dĩ chúng ta có yêu chúng là bởi vì chúng là hiện thân nhá, là hình ảnh của chính Thiên Chúa, là đúng là điều tuyệt hảo tối thượng mà thôi nhá. Cho nên động lực của đức ái nha, hay là cái điều mà khiến chúng ta yêu mến Thiên Chúa đó, chính là bởi vì Thiên Chúa là điều thiên hạ tối thượng, có vậy thôi nha. Bởi vì Ngài là cái điều tốt đẹp nhất thì đương nhiên chúng ta phải đi tìm thôi, không có lý do nào, không có cách nào mà chống lại được khi chúng ta gặp cái đối tượng tuyệt vời như vậy nha. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ cho chúng ta phải lựa, thiếu cho chúng ta được lựa chọn giữa hai cái điều tốt, phải không? Một cái điều tốt hơn, một điều ít tốt hơn, thì ai thì người ta chọn, ai là người gọi là có lý có trí khôn, người ta chọn cái gì? Thường là người ta bao giờ người ta chọn cái điều cái gì tốt hơn, đúng không? Chỉ có người khùng mới chọn cái điều dở, điều xấu hơn, nghe điều không tốt bằng, đúng không? Trong hai cái điều tốt, cái tốt bằng 10 phần, người tốt bằng 2 phần, thì ai là người có trí khôn, biết dùng trí khôn theo lý luận của mình, đúng không? Thì đều phải chọn cái điều tốt 10 phần, tức là cái tốt lớn hơn nha, chứ không ai ngu dại gì mà lại chọn cái điều tốt mà ít hơn cả, kém hơn cả. Có một cái câu chuyện vui nha, cũng để nói lên cái ý tưởng này nè, là người ta đi chọn mà dựa chọn cái điều tốt hơn nha. Thì có một câu chuyện vui như thế này, có một cái anh chàng kia ở một cái làng kia nha, cái làng nó kỳ lắm, nó khác thường lắm nha. Là thí dụ như bây giờ chúng ta cho nó hai, cho chọn giữa hai cái số tiền, một bên là cái tờ giấy 100.000, nói thí dụ vậy nha, một bên là một tờ giấy 50.000, thì bao giờ nó cũng chọn giấy 50.000. Hoặc là chúng ta cho nó lựa chọn giữa một bên là cái tờ giấy 20.000, mà bên là tờ giấy 5.000, thì bao giờ nó cũng chọn 5.000. Ngược đời không? Có vẻ ngược đời đó, phải không? Thế thì người ta thấy nó như vậy, nó ngược đời như vậy, cho nên người ta tự nhiên người ta thấy tò mò, đúng không? Ai cũng đến mà cũng muốn thử xem là đúng có phải là cái thằng này nó khác thường không như mọi người không, mà nó cứ chọn bao giờ cũng chọn cái đồng tiền ít hơn không, thì ai cũng tò mò đến thử, đúng không? Muốn thử thì đưa tiền cho nó, và cứ như thế nó sống bằng cái sự gọi là ngu, tạm gọi như là ngu dốt đó, khờ khạo đó nha. Bởi vì ai cũng muốn tò mò, cũng muốn biết, phải không? Thử, ai muốn biết thì thử, ai cũng thử hết, đúng không? Đưa cho nó từ 50.000, từ 20.000, nó chọn từ 20.000. Chính vì thế mà sao? Vì nó giàu, đúng không? Nó giàu không? Có, nó giàu, người ta đến ta thử hoài, nó giàu. Thế có một hôm có một người với tò mò với hỏi nó, mà sao mày ngu thế mày? Sao người ta đưa cho cái từ hai cái giấy tờ từ cái gọi là cái số tiền cao hơn thì mày không lấy tiền cao, mà cứ lấy đồ cái tờ mà có cái số tiền ít hơn, là nghĩa là sao? Thì nó nói nhỏ thế này này, em không có ngu đâu nhá, em không có ngu đâu, bởi vì nếu em cũng chọn cái tờ giấy lớn hơn, tờ giấy tiền hơn, vàng lớn hơn nhá, như mọi người, thì có ai thử nữa không, có ai tò mò nữa không? Không có ai tò mò nữa. Như vậy nó là khờ, nó là khôn, nó còn khôn và khôn như là tổ sư vậy, chứ đâu có phải không, đúng không? Như vậy rõ ràng nó cũng có mục đích là nó chọn cái gì tốt hơn nhá, nó giả vờ nó khờ như vậy để người ta cho nó nhiều tiền, đúng không? Thì đấy để chứng tỏ rằng nhá, xét cho cùng đó nha, không ai lại đi chọn cái điều mà ít tốt hơn, bao giờ nữa để chọn cái điều tốt lớn hơn nha. Đó là thực tế. Vậy thì khi bây giờ đặt ở một bên là một vị là Thiên Chúa đấng tối thượng, tối tuyệt vời thế này, và một bên là những cái sự vật vật chất, chúng ta thấy không? Những cái đẹp ở trần gian này sẽ theo cùng nó là rất giới hạn, rồi nó cũng mau qua, nó cũng mau tàn, mau héo. Thì đương nhiên người có trí khôn nhá, thì phải chọn cái gì là không tàn, không héo nhá, không mau qua, mà cái gì tồn tại mãi, đúng không? Là cái điều tốt đẹp nhất rồi. Thì đấy, bản chất của đức ái là như vậy nhá. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là cái lý do đó nhá. Ngoài những lý do khác như Thiên Chúa tạo, Thiên Chúa dựng lên chúng ta này, Thiên Chúa ban ơn chúng ta vân vân này nhá. Thiên Chúa ban chúng ta có quê hương đất nước, có gia đình, có cha mẹ nhá, có trí khôn, có những tài năng nọ. Đấy, ngoài những cái đó ra rồi thì nguyên bản tính Thiên Chúa là đấng thiện hảo tối như tối thượng như vậy, thì nguyên đó đã đủ sức để lôi kéo và hấp dẫn chúng ta nhá. Bởi vì đó là bản chất của tình yêu nhá, đi tìm những cái gì tốt đẹp và chỉ tìm những gì tốt đẹp mà thôi nhá. Một điều chúng ta cần phải làm rõ trong cái định nghĩa này nhá, bởi vì tình chúng ta đã nói ngay ở trên nhá, tình yêu có hai loại tình yêu, phải không? Khi mà tình yêu mà chỉ đi tìm cái lợi cho bản thân mình nhá, chứ không phải cho người được yêu, thì tình yêu đó là cái gì? Đó là tình yêu là ích kỷ, đúng không? Đó là tình yêu ích kỷ nhá. Một cái người mà chỉ tìm cái lợi cho mình chứ không phải cho cái đối tượng mình yêu, thì đó là tình yêu hoàn toàn ích kỷ nhá. Tình yêu tầm thường, phải nói thẳng như vậy. Không phải vì mình, không phải vì người yêu, mà vì mình, bản thân mình. Và một cái tình yêu khác nó gọi là tình yêu nhân ái cao thượng nhá. Đó là cái gì? Là khi chúng ta yêu là chúng ta tìm cái điều tốt đẹp cho cái người mình yêu, cho cái đối tượng mình yêu, chứ không cho bản thân mình nhá. Thì đó là tình yêu nhân ái nhá. Đó là tình yêu mà chúng ta nói đến ở trong đức bác ái này nhá. Tình yêu nhân ái, tình yêu vì người khác. Thế thì bây giờ nếu mà nói về Thiên Chúa thì liệu là chúng ta có thể yêu Thiên Chúa theo cái nghĩa là chúng ta muốn cho Thiên Chúa được tốt đẹp hơn không? Liệu Chúa có cần chúng ta phải cho Chúa cái điều đó hay không nhá? Hay nói cái khác, liệu Chúa có thể tốt hơn được nữa hay không nếu như chúng ta làm cái điều gì đó cho Chúa nhá? Thì chúng ta biết rằng nếu nói về cái tình yêu mà hướng đến người khác á, muốn cho người khác cái điều tốt đẹp, thì nó có hai cách diễn tả nhá. Thứ nhất là như tôi nói lại, một cách thứ nhất là cách thông thường là chúng ta muốn cho cái người đó được tốt hơn. Ví dụ chúng ta làm cho người đó cái này cái kia nhá, chúng ta tặng quà người đó, chúng ta ca tụng người đó, phải không? Để người đó được mọi người khác cũng ca tụng tôn vinh, thì chúng ta làm cái đó tốt hơn cho cái người mình yêu. Đó là kiểu thông thường. Và cái điều đó chúng ta chỉ có thể làm cho con người thôi. Còn đối với Thiên Chúa, chúng ta có làm được không? Thưa, không được. Lý do làm sao? Thiên Chúa là đấng toàn hảo tuyệt đối rồi, Ngài không thể thêm được nhé. Chúng ta có yêu Chúa 1 triệu lần nó cũng đến thế rồi, Chúa không thể thêm được. Chúa đầy tràn hết cỡ rồi nhé, không thêm được. Cho nên dù chúng ta có muốn, dù chúng ta có cố gắng nhá, làm hết sức để đem lại cái gì đó có lợi cho Thiên Chúa, thì điều đó cũng không thể xảy ra được nhá. Rõ ràng là như thế. Vậy thì nói về phương diện mà khi chúng ta yêu Thiên Chúa mà chúng ta muốn làm cái gì đó để cho Ngài được thêm nhá, Ngài được tốt hơn, chuyện đó không thể có được. Chúng ta chỉ có thể yêu mến Thiên Chúa nhá, bằng cách thán phục, bằng cách cảm phục những điều tốt đẹp nơi Ngài. Cho nên mặc dù cái điều cảm phục đó nó không thêm gì cho Chúa nhá, một cách khách quan nhá, nhưng mà thực ra nó là thêm những cái rồi chúng ta gọi là, người ta gọi là cái vinh quang bên ngoài cho Chúa thôi, chứ Chúa không nhận thêm được cái gì nhá. Thực ra như vậy. Cho nên dù chúng ta có người khen, chúng tôi có ca tụng Chúa, chúng tôi có đọc kinh suốt ngày đi nữa nhá, suốt đời đi nữa, thì Thiên Chúa trước sau vẫn như một nhá. Nếu có, chúng ta chỉ gọi là cái vinh quang bên ngoài. Cái vinh quang nữa là không phải về phía Chúa mà về phía chúng ta nhá. Có nhiều người ca tụng Chúa thì cái vinh quang nó ở nơi chúng ta, thực ra là như vậy, chứ không phải ở nơi Thiên Chúa nhá. Cho nên đấy, trong cái kinh tiền tụng thứ 4 mà trong thánh lễ, gọi là kinh tiền tụng thứ 4 á nhá, vẫn có cái lời của kinh tiền tụng như thế này: những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa nhá, khẳng định như vậy. Chúng ta có ca tụng Chúa thế nào đi nữa nhá, những lời ca tụng nó không thêm gì, Chúa không được thêm cái gì nhá. Nhưng mà nó mang lại cái gì? Không mang lại cái sự vinh quang gì cho Chúa, cho bằng nó mang lại ơn cứu độ cho chúng ta nhá. Khi con người ca tụng Thiên Chúa thì thực ra Thiên Chúa không có được thêm cái gì nha. Nhưng mà cái này chúng ta được thêm là cái gì? Đó là chúng ta có công phúc nha. Chúng ta được ơn lành của Chúa ban. Đấy. Thì chính chúng ta là người hưởng chứ không phải Thiên Chúa được hưởng nha. À, qua những lời ca tụng của chúng ta. Cho nên cái đó là trong thần học người ta gọi là cái vinh quang bên ngoài của Thiên Chúa thôi nha. Bản thân Thiên Chúa không thêm được cái gì. Nhưng mà cái vinh quang bên ngoài tức là về phía chúng ta đó nha. Chúng ta ca tụng, nhiều người càng ca tụng thì cái vinh quang nó được tỏ hiện ra nơi bên ngoài của Chúa, tức là chúng ta đó, những con người, những tạo vật đó nha. Thế thôi. Vì thế trong kinh lạy Cha chúng ta đọc kinh vào nguyện danh Cha cả sáng đấy, nguyện cho danh Cha cả sáng. Thì không phải khi chúng ta nguyện thế là tự nhiên danh Chúa nó nở ra thế này, nó bự ra này, không có đâu nha. Cái danh của Chúa, cái uy nghi của Chúa nó là tuyệt đối rồi nha. Thì chúng ta ca tụng như thế chẳng qua là cái sự cả sáng nơi Chúa được chúng ta cảm nhận nha, được chúng ta kinh nghiệm, cảm nghiệm thấy nơi bản thân chúng ta chứ không phải nơi Thiên Chúa nha. Ví dụ khi chúng ta thiệu ta nói xin nói bây giờ chúng ta ca tụng người nào vào ta nói làm sao, người đó làm sao, bây giờ trong Nam nói xong ngoài Bắc nói là nở mũi nha, khen ai thì người đó phồng mũi lên này, đúng không? Cái người được khen là phồng mũi lên đúng không? Thích mà, ai giờ thích đúng không? Ai cũng thích khen hết, người khen thì cái mũi nó phồng này nhé. Thì con người thì thế, nhưng mà Chúa đối Chúa thì không có chuyện đó nhé. Chúa không thể là phồng mũi được, Chúa không thể là mà thêm được cái gì hết nhé. Đấy thì có anh nói so sánh để con dễ hiểu như thế nhé. Cho nên nếu cái lời ca tụng của chúng ta, những lời tôn vinh của chúng ta, những lời cầu kinh của chúng ta, tất cả mọi thứ đó nha, xét cho cùng Chúa không thêm cái gì cả, mà cái phần thêm lại chính là chính ở nơi chúng ta thôi nhé. Để có anh nói thế. Thì đấy là cái đặc tính của Đức Bác Ái nha. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa đơn thuần, đơn giản là bởi vì Ngài là cái sự tuyệt hảo như thế. Cho nên chúng ta không thể nào mà không yêu mến Thiên Chúa được. Không thể nào không yêu mến Thiên Chúa được nha.